Luca chương 9. Chúa sai 12 sứ đồ đi truyền giáo. Ngài gọi 12 sứ đồ đến, ban cho họ quyền năng và uy quyền để đuổi tất cả các quỷ và chữa lành mọi thứ tật bệnh. Rồi Ngài sai họ đi giao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành những người bệnh tật. Ngài dặn họ, khi lên đường, các ngươi đừng mang gì theo, đừng mang gậy, đừng mang túi đi đường, đừng mang bánh, đừng mang tiền, và cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó, cho đến khi rời nơi đó ra đi. Hễ nơi nào người ta không tiếp các ngươi, khi ra khỏi thành đó, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các ngươi để làm chứng nghịch lại họ. Các sứ đồ ra đi, đến các thôn làng, giao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Vua Herod bối rối. Bấy giờ, vua chư hầu Herod được báo cáo tất cả những điều đã xảy ra. Ông rất bối rối vì có người bảo rằng đó là răng đã từ cõi chết sống lại. Nhưng một số người khác lại bảo đó là tiên tri Elisa đã xuất hiện. Và một số khác thì đồn rằng đó là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại. Herod nói, răng thì ta đã chặt đầu, nhưng người này là ai mà ta nghe những chuyện như thế? Rồi ông tìm cách gặp Đức Chúa Giê-xu. Chúa hóa bánh cho 5.000 người ăn. Các sứ đồ trở về và tường trình cho Ngài mọi việc họ đã làm. Ngài đem họ riêng ra với Ngài, lui về một thành tên Bethsaida. Nhưng đoàn dân đông biết điều đó, họ đi theo Ngài. Ngài tiếp họ, giảng cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời và chữa lành những người cần được chữa lành. Bấy giờ, Ngài bắt đầu tàn, 12 sứ đồ đến và nói với Ngài, xin Thầy cho đoàn dân đông giải tán để họ có thể vào các làng mạc và thôn xóm quanh đây tìm chỗ tạm trú và kiếm thức ăn, vì chỗ chúng ta ở đây là nơi hoang vắng. Nhưng Ngài phán với họ, chính các ngươi phải cho họ ăn. Họ đáp, chúng ta có không quá 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đoàn dân này. Bấy giờ, có khoảng 5.000 đàn ông tại đó. Ngài nói với các môn đồ Ngài, hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm, mỗi nhóm khoảng 50 người. Họ làm như vậy, và mọi người ngồi xuống. Đoạn, Ngài lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đồ để họ phát ra cho đoàn dân đông. Mọi người đều ăn và được no nê. Họ lượm lại những mảnh bánh thừa và được 12 giỏ. Phi-rơ tuyên xưng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang cầu nguyện riêng. Các môn đồ Ngài đến với Ngài. Ngài hỏi họ, đám đông nói ta là ai? Họ trả lời và nói, có người nói Thầy là răng báp tít. Những người khác bảo Thầy là Elisa. Nhưng một số người khác nữa lại bảo Thầy là một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại. Ngài hỏi họ, nhưng các ngươi nói ta là ai? Phi-rơ trả lời và nói, Thầy là Đấng Christ đến từ Đức Chúa Trời. Ngài nghiêm cấm và truyền cho họ không được nói điều đó với ai. Chúa báo trước về sự chết và sự sống lại của Ngài lần thứ nhất. Ngài nói tiếp, con người phải chịu nhiều đau đớn, bị các trưởng lão, các trưởng tế và các thầy dạy giáo luật loại trừ và giết đi, nhưng đến ngày thứ ba sẽ sống lại. Điều kiện để theo Chúa. Bấy giờ, Ngài nói với mọi người, nếu ai muốn theo ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mình mà theo ta, vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ ta mà mất mạng sống mình sẽ cứu được nó. Vì nếu một người được cả thế giới mà mất chính mình hoặc thiệt hại chính mình thì có ích gì? Vì ai hổ thẹn về ta và những lời ta, con người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh hiển của người, của cha người và của các thiên sứ thánh. Nhưng quả thật, ta nói với các ngươi, có những người đang đứng đây sẽ không nếm trải sự chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời. Chúa biến hóa hình dạng. Khoảng 8 ngày sau khi nói những lời đó, Ngài dẫn Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ lên núi để cầu nguyện. Đang khi Ngài cầu nguyện, diện mạo Ngài bỗng đổi khác và y phục của Ngài trở nên trắng toát dạng lòa. Và nầy, hai người hầu chuyện với Ngài, đó là Mô-xê và Ê-li-gia. Hai vị đó hiện ra trong vinh hiển để hầu chuyện với Ngài vì việc Ngài sẽ ra đi là điều sắp được thực hiện tại Jerusalem. Số là Phi-rơ và các đồng bạn của ông đều buồn ngủ quá đỗi nên đã ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy, họ thấy hào quang của Ngài và hai vị đứng với Ngài. Khi hai vị kia sắp sửa rời Ngài, Phi-rơ nói với Đức Chúa Giê-xu: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt quá, để chúng con dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-xê và một cái cho Ê-li-gia." Ông nói mà không biết mình nói gì. Khi Phi-rơ còn nói những lời ấy, một đám mây kéo đến bao phủ mọi người. Ba vị môn đồ kinh hoàng vì bị ngập trong mây. Bấy giờ, từ trong đám mây có tiếng phán: "Đây là con ta, người được chọn của ta, hãy nghe lời người." Khi tiếng nói ấy vừa dứt, họ chỉ còn thấy một mình Đức Chúa Giê-xu. Các môn đồ giữ im chuyện đó, và trong những ngày ấy, họ không thuật lại cho ai biết những gì họ đã thấy. Chúa chữa lành đứa trẻ bị quỷ kinh phong ám hại. Hôm sau, khi họ vừa xuống núi, một đoàn dân đông đến gặp Ngài. Nầy, một người trong đám đông kêu lên: "Thưa Thầy, tôi van xin Thầy đoái xem con trai tôi, cháu là con một của tôi. Nầy, mỗi lần quỷ nhập vào cháu, cháu đột nhiên gào thét, quỷ vật cháu lăn lộn, sùi bọt mép, khiến cháu bầm cả người và ít khi chịu xuất ra. Tôi đã cầu khẩn các môn đồ của Thầy đuổi quỷ ấy ra, nhưng họ không đuổi được." Đức Chúa Giê-xu trả lời và nói: "Hỡi thế hệ vô tín và hư hỏng này, ta phải ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi bao lâu nữa? Hãy đem con ngươi lại đây." Đang khi đứa trẻ tiến lại, quỷ vật nó xuống đất, khiến nó lăn lộn, quằn quại. Nhưng Đức Chúa Giê-xu quát đuổi con quỷ ô uế, chữa lành đứa trẻ và trao nó lại cho cha nó. Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúa báo trước về sự thương khó của Ngài lần thứ hai. Trong khi mọi người còn đang sững sờ về việc Ngài làm, Ngài nói với các môn đồ: "Các ngươi hãy lắng nghe cho kỹ những lời ta nói đây. Con người sẽ bị phản nộp vào tay người ta." Nhưng họ không hiểu những lời ấy. Ý nghĩa những lời ấy còn bị che khuất đối với họ, nên họ không nhận thức được và họ cũng ngại mà không dám hỏi Ngài những lời ấy có ý nghĩa gì. Người lớn nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời. Khi ấy, các môn đồ nổi lên cãi nhau về việc ai là người lớn nhất trong vòng họ. Đức Chúa Giê-xu biết rõ những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ, nên Ngài đem một đứa trẻ để đứng bên cạnh Ngài, rồi nói với họ: "Ai nhân danh ta đón tiếp đứa trẻ này là đón tiếp ta, ai đón tiếp ta là đón tiếp đấng đã sai ta, vì người nhỏ nhất trong tất cả các ngươi sẽ là người lớn nhất." Nhân danh Chúa đuổi quỷ. Bấy giờ, Giăng lên tiếng và nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ. Chúng con đã cố gắng ngăn cản người ấy vì người ấy không đi theo Thầy với chúng con." Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp với ông: "Đừng ngăn cản người ấy, vì hễ ai không chống lại các ngươi là thuận với các ngươi." Một làng của người Samari không tiếp Chúa. Đức Chúa Giê-xu đi lên Jerusalem. Khi ngày Ngài được cất lên trời đến gần, Ngài quyết định đi lên Jerusalem. Ngài sai các sứ giả đi trước. Họ ra đi và vào một làng của người Samari để chuẩn bị mọi sự sẵn sàng cho Ngài đến. Nhưng dân làng ấy không muốn tiếp Ngài vì Ngài đang trên đường về Jerusalem. Khi hai môn đồ ngài là Gia Cơ và Giăng thấy thế, họ nói: Lạy Chúa, ngài có muốn chúng con truyền cho lửa từ trời xuống thiêu rụi họ không? Nhưng Đức Chúa Giêsu quay lại của hai người, ngài nói: Các ngươi không biết linh nào đã xúi dục mình. Con người đến không phải để hủy diệt mạng sống người ta, nhưng để cứu họ. Sau đó, họ đến một làng khác. Muốn theo Chúa. Đang khi họ đi đường, có người thưa với ngài: Thầy đi đâu, con sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu nói với người ấy: Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Ngài lại bảo một người khác: Ngươi hãy theo ta. Người ấy đáp: Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước. Nhưng ngài bảo người ấy: Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn phần ngươi, hãy đi và giao giảng vương quốc Đức Chúa Trời. Một người khác đến thưa với ngài: Lạy Chúa, con sẽ theo ngài, nhưng trước hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình. Đức Chúa Giêsu nói với người ấy: Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Đức Chúa Trời.